Minh Vương đặt cho cô cái hiệu là pháp hiệu là Chân Nguyên và Bà Chạy Cá Vác. Như vậy thì cái tên Chân Nguyên đó là do thì sư Minh Vương đặt cho. Bà Chạy Cá Vác tức là Bà Chạy trước đó, mà cuối ảnh trong đó qua trang một từ đường nên biết chở sinh tử nhẹ với Phật Bồ Đề. Cho nên chính vì chở nhẹ này sau khi trạng diễn trần chiều thiền tâm chỉ nam thiền tâm rất hữu hạnh, nói gọn là thiền tâm bản hạnh đó, thì trong đó có câu hỏi là 7 lần nói về tứ mục tương chế, tức là bốn mắt nhìn nhau. Tức là cái chỗ này là chỗ đặc biệt, nhưng mà nhắc tới nó lui. Những đoạn như sau, đây ví dụ như đoạn 1 là tứ mục tương chế nhãn đồng, thầy tế cho lần đăng chức giao quy, bổng đầu chữ nhãn ấn chư, cơ quan thấu được thực thì chi âm. Tứ mục tương chế nhãn đồng, tức là bốn mắt nhìn nhau đó, đồng trong một con mắt. Tức là sao? Bốn mắt nhìn nhau đó, đồng trong một con mắt đó thôi. Mắt đó là mắt gì? Ai thấy được con mắt đó? Đó là thấy cái chỗ gọi là tâm tâm của nhà thiền. Mắt mắt nhìn nhau thì cũng đồng trong một con mắt đó. Đó là chỗ thầy trò trao lành, thầy trò ấn tâm. Cho nên là thầy tế trao lành đó, đăng chức giao quy, tức là đoàn biết gợi sáng lẫn nhau. Trong đó là đoàn trước là gợi sáng lẫn nhau đó, truyền đăng trực diện trong đó, tiếp gọi là tiếp đoàn mời sáng ngay trong chỗ đó. Cho nên ngay chỗ đó là cái chỗ gọi là truyền tâm của tâm nhà thiền trong gì khác hết. Ai khó thấy, tức là cái chỗ tâm thầy, tâm trò đó, in nhau trong đó. Đó đâu có gai văn tự chữ nghĩa gì, cái gì đấy. Cho nên cái chỗ này mà như thế bây giờ nếu mà dùng cái máy máy điện tử cắt mấy nữa là ghi được cái chỗ đó à. Máy điện tử mà điện tử chưa điện tử nữa ghi được chỗ đó à, không có được. Cho nên chỗ này gọi là chỗ là phải gọi là phải tự chứng ngộ thôi à, chứ không cái nằm ở trong văn tự chữ nghĩa, không phải là chỗ lý luận. Cho nên nhà thiền đặt nặng là chỗ phải thực hành là như vậy đó, phải thực hành, phải thể nghiệm. Cho nên học thiền, thường thiền gọi là học thiền là phải muốn thâm nhập thiền là phải là hành giả, chứ không phải là học giả được. Học giả là không bao giờ mà thâm nhập được, phải là hành giả thôi. Cho nên đây là chỗ đặc biệt. Và bổng đầu chữ nhãn ấn chi, bổng đầu cái đầu gậy đó, đầu gậy mà bổng mắt nhìn lên đó, thì ngay đó là chỗ ấn chi. Cái ngay đầu gậy bổng mắt nhìn lên thì liền nhận biết ngay, không phải cần trừ, không có suy nghĩ, thì đó là chỗ cơ quan thấy được thực thì chỉ âm. Ngay đó là cái then chốt mình thấy được, thì đó cảm thông nhau là chỉ âm. Như từ mỗi người phải nhìn trở lại. Ví dụ nhìn đâu biết không, ai là chi âm chỗ này thì phải khéo ra nhìn trở lại cái phần mắt của mình cho. Mỗi vị tự nhìn lại phần mắt của mình cho thì chi âm được chỗ này. Ai thấy được phần mắt của mình là chi âm được chỗ này. Đoạn hai là tam thế chư Phật tổ sư tứ mục tiên chế thị trừ thiền cơ. Cũng vậy, tức là ba đời chư Phật chư tổ đó cũng đều là chỉ ngay cái thiền cơ là ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó thôi. Cái ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó là cái chỗ ba đời chư Phật chư tổ chỉ cái cơ thiền trong đó. Rồi đoạn thứ ba, hiện ra nhãn nhĩ thanh âm tứ mục tương chế chẳng tâm thời gì, nguyên tâm nguyên thân tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Như thế, hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, tức là hiện ra mắt tai rồi tiếng tâm đó. Thì vậy hiện mắt hiện tai hiện tiếng hiện âm hiện sắc rồi đó, tức là hiện thấy nghe đó, thì hiện ra cái đó thì cái gì đang thấy đang nghe đây thì ngay trong chỗ đây cái nhận trở lại ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó mắt mắt nhìn nhau đó thì chẳng tâm là gì. Mắt thầy mắt trò bốn mắt nhìn nhau nếu không có tâm thì cái gì thấy đó, cái gì cảm đó. Cho nên khéo nhận trở lại đó thì được cái chỗ sâu xa mà ngài muốn chỉ. Con mắt là cái vật vô tri, con mắt này là vô tri, thấy không? Cái giữa hai cạnh con mắt này, hai cạnh mắt này là hai cái cục thịt thôi chứ có gì đâu. Trong đó nói sự vân đâu thì nó là vô tri thì nó có biết gì đâu, người ta có gì biết, có gì thấy trong đó mà phải cảm nhận được cái đó, chứ không phải là dừng ở trên con mắt, dừng ở trên cái lỗ tai này. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai là hai cái mảnh thịt thôi, lỗ tai đâu có biết nghe, người có gì nghe mà phải cảm nhận được cái gì đó. Cho nên ở đây mà ngài nói mạnh chỗ đó hiện ra nhãn ngữ thanh âm thì bốn mắt nhìn nhau đó thì chẳng tâm là gì, nhưng mà tâm nguyên không tịch vô vi, cái tâm nó vốn là nó dẫn lặng, nó không có tiếng hết, không có tạo tác gì hết, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai, mà cũng là ai ngộ được cái đó thì chứng quả Như Lai thôi. Tức là ngay nơi tâm đó nó vốn là không tịch vô vi, tức là nó vốn là biết đàn, nó vốn là nó rồi. Thì này khéo nhận được cái đó thì chứng quả Như Lai, nhưng phải nhận sao, tức là phải thấy trở lại, nhất là trước khi mà động niệm, mà trước khi mà phát thành ra cái âm thanh, mà phát ra cái tiếng, phải thấy trước người đó thì mới khéo nhận, khéo thấy. Đoạn thứ tư, bác tự đã khai bằng nay cứ một tuyên chế lộ bài duyên dung, ấy là mật ấn tâm tân sở đã truyền lành chứa có hồ nghi. Cái bác tự là chị bác á cũng đã mở con ra rồi, không có dấu dính gì hết. Chị bác có hai trận hai chân này nó mở con ra rồi, tức là có lợi cái mặt thật đây rồi, thì không có dấu dính gì hết. Bây giờ thì nghe đó, chị bác mở ra rồi thì có gì thấy đây, tức là bốn mắt nhìn nhau đó là lộ bài duyên dung trong đó hết, tức là không thiếu sót gì hết. Đó chính là cái chỗ mật ấn tâm tâm, chỗ mật truyền đó, chỗ tâm truyền là chỗ đó. Sở đã truyền lần, chứ có nghi ngờ gì đó. Như vậy thì ai giới gạt được chỗ này, và ai không có cái việc này, cái gì đặt câu hỏi lại đây, vậy là ai không có việc này, có mà không dám nhận thì đó tự mình nghĩa là coi như là ngược lại mình thôi. Đoạn thứ năm là tâm thế chư Phật Như Lai cứ một tuyên cố muôn đời chứng thân. Tất nhiên đây cũng vậy, tức là ba đời chư Phật Như Lai đó bốn mắt nhìn nhau là cũng là cái chỗ mà gọi là muôn đời thân chứng của chư Phật chư Tổ. Tức là chỗ này là chỗ mình cũng phải thân chứng chư Tổ, chư Phật thân chứng chỗ đó, và cũng chính là chỗ mình thân chứng chứ không gì khác hết. Ngày này ra mà đi tìm cái gì khác đó thì không có là dễ bị lầm. Đoạn thứ sáu là bảo thực cứu cánh cho hay cứu một chương chế thực lời ấn tâm. Cũng vậy, cũng ngài cũng nhấn mạnh cuối cùng nói cho rõ, cho nghĩa là rước rõ, tức là bảo thực cứu cánh thì cái chỗ ấn tâm của chư Tổ là cũng là cái chỗ bốn mắt nhìn nhau thôi. Nói đi nói lại cũng chỗ đó. Và đoạn thứ bảy là quá Phật thọ trí vô biên cứ một tuyên chế mật truyền tâm tâm. Nghĩa là các vị quá Phật, quá Phật đó mà thọ trí vô biên vô chế đi nữa, tức là thọ trí nghĩa là vô biên vô chế nhiều bao nhiêu nhiều, nhưng mà cái gốc đó là cũng ở chỗ này, tức là cũng chỗ bốn mắt nhìn nhau này. Và chỗ này là chỗ thọ trí của chư Phật đó, chỗ mật truyền tâm tâm. Cái gì đấy, ai tin cái gì này không? Tin hay tin đó là chuyện của mọi người, nó rõ ràng vậy rồi. Trong bài kệ Bà Gọi Đàn Ngộ Đại Nhân Duyên có đoạn chưa viết: một ngọn đèn tâm mất mắt Phật kinh, truyền nhau bốn mắt nhớ tâm minh, ngọn đèn mãi nói sáng vô tận, trao gửi thiền lâm dạy hữu tình. Tức là nhất điểm tâm đăng Phật nhãn kinh, tuyên truyền tứ mục cố thân minh, liên tuyên tục diện quang vô tận, khổ quán thiền lăng thọ hữu tình, tức là một ngọn đèn tâm mắt Phật chung, tức là mắt Phật đó là chung ở đây, chung ngay trong cái ngọn đèn tâm này thôi, cái gì có hết. Ngọn đèn tâm đó là chỗ nào? Tức là ngay cái chỗ bốn mắt nhìn nhau này, cho nên gọi là thiền ngay bốn mắt nhát tâm linh đó. Cái ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó đó là cái mắt Phật nó hiện rõ trong đó. Người nào khéo thì ngay đó là mở mắt Phật liền. Cho nên mình cứ lo tìm mở mắt trí tuệ, mở mắt Phật ở đâu, mà quên mất là ngay chỗ mình sống hàng ngày. Cho nên chính đó là cái chỗ mà gọi là ngọn đèn mở nối sáng vô tận đó. Tức là cái chỗ đèn tiếp nối vô tận của chư tổ, nghĩa là chỗ đó là chỗ gọi là chỗ tốt nhất, là cái chỗ trao gửi cho nhà thiền, chỗ trao gửi cho chúng sinh đó, trong gọi là trao gửi thiền năng để dạy hữu tình. Tức là chỗ là chỗ khó chức đó, chỗ gọi là trao có trong nhà thiền đó, để mà dạy chúng sinh, dạy hữu tình, chứ không gì khác hết. Tức là làm sao để cho một người sáng được truyền cho người khác sáng ngã không cùng cái chỗ này. Đó là cái chỗ truyền đăng thực diện. Nếu cái người thì ngay cái chỗ bốn mắt nhìn ngay đó thì thấy là có một cái lý, nghĩa là nhiệm màu, là có một cái hệ giáo lý đều nằm sẵn trong đó hết.